Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm Mỹ và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Dạ, chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm từ Texas, nhằm mang đến những thông tin về du học, du lịch, du hành, cũng như là đầu tư vào Mỹ, cũng như tất cả những cái câu hỏi liên quan tới định cư Hoa Kỳ cũng sẽ được giải đáp. Chúng tôi có từng chủ đề theo từng tuần và chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp từ quý khán thính giả trong lúc theo dõi chương trình. Trong phần bình luận, quý vị có thể hỏi bất cứ những gì thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ chuyển sang cho luật sư Khanh giải đáp ngay lập tức và trực tiếp trên Facebook của Đài Voa ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Thưa luật sư, tuần trước mình đang nói về những cái diện bảo lãnh, thân nhân rồi nhập tịch vân vân, nhưng mà đùng một cái có một cái thông tin mới là từ ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo là Mỹ tạm dừng cấp các thị thực SR, I-5 và R-5 cho công dân Việt Nam. Và cái thông tin này đã khiến cho nhiều người Việt hoang mang cũng như là lo lắng. Thì mình thấy tuần trước trong lúc mình làm chương trình nhập tịch Mỹ đó thì có rất nhiều câu hỏi liên quan. Và xin dành tuần này để giải đáp những thắc mắc đó, thưa luật sư. Trước tiên mình nói về ba cái loại thị thực SR, I-5, R-5 mà họ tạm dừng trong lúc này. Thì xin luật sư giải thích cho từng cái dạng visa này, nó là những cái visa gì dành cho những ai, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này trước khi mình bắt đầu chương trình thì Khanh muốn nói quý vị là bây giờ lãnh sự quán họ vẫn tiếp tục nhận I-5 và R-5, tại vì ông Trump ông mới ký trong cái ngày mà cái luật nó đáng lẽ nó phải hết hạn ấy, ông Trump ông lại ký một cái luật mới coi như là cấp hạn cho thêm cái chương trình Regional Investor này. Và ông ký đúng ngày 23 tháng 3 nó luôn. Nên bây giờ cái thông tin của bên lãnh sự quán bên Việt Nam, họ nói họ sẽ không làm những cái visa này, họ đã được lấy xuống rồi. Thì trước giống như, nhưng mà bây giờ quay về trở lại chương trình thì Khanh muốn nói là trước hết để trả lời câu hỏi chị Trâm Y. Cái I-5 và cái R-5 là cái loại visa cho những người nào mà có tiền để vào đầu tư vào nước Mỹ dưới dạng EB-5 qua cái chương trình Regional Center cho cái khu vực Targeted Employment Area hoặc là khu vực những cái thành phố lớn.
Dạ, tức thì là đầu tư nhưng mà phải qua những cái trung tâm khu vực, và những cái trung tâm khu vực đó là phải là những cái khu vực đầu tư vào những cái nơi mà đang phát triển, đang cần những dự án phát triển, phải không ạ?
Một là đang dự án trong những khu vực đang phát triển, hoặc là dự án trong những khu vực đã coi như là hoàn toàn hoàn mỹ rồi, có ví dụ mấy cái thành phố lớn và so với thành phố nhỏ chẳng hạn.
Dạ.
Thì quý vị lúc nào nếu mà quý vị có những cái thông tin về EB-5 thì quý vị biết có hai cái cách để mà đầu tư qua EB-5. Một là mình tự mở công ty riêng và mình đầu tư vào cái công ty của mình về cái vấn đề làm ăn của mình muốn làm bên này. Hoặc hai, mình chỉ bỏ vốn vào trong một cái regional center, có nghĩa là cái dự án họ đã có sẵn rồi, họ chỉ cần mình khuyên vốn vào thôi. Thì cái mà visa I-5 và R-5 là cho những cái dự án này. Chứ trước giờ về vấn đề luật pháp, sở di trú họ chưa có bao giờ muốn cắt đứt về cái phần EB-5 cho cái đầu tư qua công ty mình mở công ty. Nhưng mà về cái chương trình EB-5 qua Regional Center thì cái luật nó cứ hết hạn. Mà hết hạn rồi lại là chính phủ Mỹ họ lại gia hạn tiếp. Thì cái lần vừa rồi đây là coi như là một lần hết hạn của cái Regional Center.
Trước đây đã có những lần hết hạn và được gia hạn được chưa, thưa luật sư, và có phải chờ lâu không?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị rất là hay. Trước nay chương trình Regional Center nó có hết hạn và có gia hạn vài lần, từ bắt đầu năm 97, năm 99, 2002, 2007, 2009, và lần cuối cùng là 2016, lúc mà họ hết hạn đúng một ngày. Cái ngày thứ hai là chính phủ Mỹ họ lại ký cái giấy gia hạn lại tiếp. Thì
như vậy mỗi lần mà hết hạn và chờ gia hạn lại thì cái thời gian nó khác nhau, chứ không nhất thiết là một năm hay là nửa năm hoặc là một tháng, một tuần gì hết, nó tùy theo từng thời điểm.
Dạ đúng, thưa chị rất đúng. Cái thời gian lâu nhất mà Sở Di trú để cho chương trình Regional Center hết hạn là từ coi như là cỡ một năm rưỡi, từ tháng 10 năm tháng 2, từ tháng 10 năm 2002 tới tháng 12 năm 2003, có nghĩa là hơn một năm á. Thì cái đó là cái thời gian lâu nhất mà bên chính phủ Mỹ họ cho cái chương trình Regional Center coi như là hết hạn. Nhưng mà họ vẫn gia hạn lại sau đó. Nhưng mà sau này từ năm 2015 trở lại á, thì mỗi lần Sở Di trú họ gia hạn cỡ 3 tháng, 6 tháng, 4 tháng, chứ họ không có gia hạn lâu dài. Thì cái lần gia hạn lần này ông Trump ổng đưa ra là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018 năm nay. Thì trước hoặc sau cái ngày đó, nếu mà chương trình Regional Center này họ được gia hạn tiếp thì mình vẫn đi tiếp, còn nếu không thì có thể phải ngừng lại.
Nhưng mà thưa luật sư, tại sao phải có cái sự gia hạn, hết hạn mà không phải là mở ra thường xuyên cho tất cả những nhà đầu tư có cơ hội vào Mỹ thường xuyên?
Dạ thưa chị, bởi vì từ trước giờ bên luật di trú và những bên chính phủ Mỹ họ coi lại cái vấn đề mà cái Sở Di trú họ áp dụng cái luật EB-5 cho Regional Center thì họ thấy có nhiều cái khía cạnh mà cần phải thay đổi. Nên vì vậy họ cứ gia hạn để coi như là níu kéo thời gian để mà cho một cho bên tòa bạch ốc họ có một cái cơ hội để mà họ làm lại cái luật mới, hoặc là họ đưa ra một cái dự định luật mới để mà sửa lại cái Regional Center này, cái cách mà cái Regional Center họ làm việc. Nên vì vậy họ cứ gia hạn về hoài để mà coi như là họ có muốn có một cái sự thay đổi gì nó chặt chẽ hơn cho Regional Center trên cái mặt luật pháp.
Dạ vâng, chứ còn mà nếu mở ra mà gọi là vĩnh viễn đó thì nhiều khi có những cái lỗ hổng đó thì cũng khó có điều chỉnh được nếu không có luật. Dạ, thì cái sự gia hạn này thưa luật sư, hiện bây giờ trong thời điểm này, hôm nọ 23 tháng 3 họ nói tạm dừng, và bây giờ theo thông tin mới nhất luật sư vừa cho biết á, là đã tiếp tục chạy lại cho tới ngày cho tới ngày 30 tháng 9 thưa luật sư.
Dạ đúng, dạ thưa chị, ông Trump cái bill mà ông ký là HR 1256 là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Dạ. Như vậy thì trong lúc này những người mà muốn nộp đơn xin cái I-5 hoặc là R-5 vẫn còn tiếp tục nộp được cho tới ngày 30 tháng 9, chứ không không cần phải lo ngại gì cả.
À, thưa chị, vẫn còn nộp được, nhưng mà cái này là Khanh muốn báo thêm cho quý vị ở Việt Nam mình biết là bởi vì năm nay về cái vấn đề về EB-5 không thôi đó, Sở Di trú họ đã cấp quá cái visa để mà cho mỗi nước họ có một cái con số cố định. Nếu mà mình qua cấp cái visa đó, mình cấp cái visa mà quá con số cố định đó thì cái ngày mà priority date của mình phải bị thụt lùi lại. Thì năm tháng tới có nghĩa tháng 5 á, là Sở Di trú họ dự tính á, là cái ngày priority date của những cái hồ sơ EB-5 cho nước Việt Nam sẽ bị thụt lùi lại tới cỡ không nghĩ là tháng 10 2017 á. Thì bây giờ hiện tại nếu mà quý vị nào có cái đơn I-526 được chấp thuận rồi thì quý vị có thể xin thẻ xanh ngay lúc bây giờ luôn, quý vị không cần phải đợi mà qua consular, qua bên lãnh sự quán. Còn nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận cỡ đâu cách đây 2 tháng nữa thì tới lúc đó mình phải coi ngược lại cái ngày mà quý vị nộp cái đơn I-526 đó ngày nào, bởi vì tới lúc đó cái ngày priority date của EB-5 của quý vị sẽ bị thụt lùi lại tới tháng 10 2017. Thì bây giờ Khanh chỉ dự tính là tháng 10 2017 thôi, nhưng mà tới tháng 5 mình mới biết rõ hơn là tới ngày nó bị thụt lùi về tới ngày nào.
Dạ, thế còn SR thì sao thưa luật sư?
Dạ, SR thì giống như cách đây vài chương trình thì em và chị có nói về cái vấn đề những cái người xin visa đi qua đây để tu hành rồi đó, cái religious visa đó. Thì cái SR visa cho là những cái người religious worker, cho những cái người đi làm về vấn đề tu hành, chứ không phải... thì họ coi như là cái visa đó, cũng nếu mà ông Trump ông không có ký cái HR 1256 này thì cái visa nó đã cũng hết hạn ngày 23 tháng 3 vừa rồi luôn. Nhưng mà ông lại ký nên cái SR này nó vẫn được cái tiến hành tới, và nó họ sợ bên lãnh sự quán họ vẫn cho những cái người nào muốn qua đây để mình đi cứ gọi là cái religious worker họ vẫn có thể xin cái visa đó được.
Cũng tới ngày 30 tháng 9 phải không ạ?
Dạ, vẫn là 30 tháng 9 2018.
Dạ, tức là hiện bây giờ mở cửa tiếp tục nhận cái đơn xin visa SR I-5, R-5 cho tới ngày 30 tháng 9. Đó là cái thời hạn tạm thời như thế này để họ gia hạn trong lúc mà chờ đợi có thêm quyết định tiếp theo. Thì ngay bây giờ những cái hồ sơ nào mà đang định xin nộp để mà xin những cái visa này đó thì vẫn xúc tiến, vẫn tiếp tục, quý vị không có cần phải ngần ngại. Thưa luật sư, nhưng mà nói về I-5 và R-5 để mình phân biệt rõ, cũng là dạng EB-5 đi đầu tư vào Mỹ, nhưng mà tại sao nó là I-5 và R-5 hai dạng khác nhau, nó khác nhau như thế nào?
Dạ thưa chị, cái I-5 là cho những cái nào mà chương trình dự án và những cái khu mà đang coi như nó gọi là targeted employment area, cái những cái khu mà có cái công việc làm thấp, cái số người việc làm thấp, thì mấy cái đó thì quý vị biết lúc mà quý vị làm cái EB-5 nó có hai cái mức mà quý vị phải đầu tư. Một là 1 triệu cho những cái thành phố lớn, những cái không phải nó gọi là not targeted employment area, và hai 500.000 cho những cái khu vực nào mà họ gọi là targeted employment area, có nghĩa họ muốn kích thích cái vấn đề mà cái những cái công người trong ngăn trong đó họ có công ăn việc làm. Thì cái I-5 á là cái visa mà cái số mật mã cho sở di trú họ dùng để cấp cho visa cho quý vị nào đầu tư cái dạng EB-5 qua regional center và mà vào những cái nơi targeted employment area. Còn cái R-5 cũng là một cái mật mã của sở di trú họ cấp cho quý vị nào đang đầu tư EB-5 qua những cái nơi mà nó gọi là không có phải targeted employment area, có nghĩa là cái số tiền đầu tư của quý vị vào cái khu đó là ít nhất là 1 triệu trở lên.
1 triệu trở lên, dạ.
Yeah. Cái I-5 và R-5 quý vị nhớ chỉ là cái mật mã để sở di trú họ cấp cái visa cho quý vị thôi, chứ không phải là nó có định nghĩa gì hết đó.
Dạ, nhưng mà nó khác nhau ở cái mức tiền đầu tư phải không luật sư?
Dạ đúng, dạ thưa chị rất đúng. I-5 có nghĩa là những cái dự án nào mà trong cái khu vực mà targeted employment area và cái số tiền đầu tư là ít nhất 500.000 trở lên.
Vâng.
Còn cái R-5 là những cái dự án trong cái những cái khu vực mà không có cần phải không phải là target employment area và cái số tiền là ít nhất là 1 triệu trở lên.
Phải 1 triệu và bất chấp là cái chỗ nào mình đầu tư cũng được, chứ không có nhất thiết là những cái khu vực đang cần phải phát triển công ăn việc làm.
Dạ, thông thường thì nếu mà mình đầu tư vào cái khu vực cần phát triển công ăn việc làm thì mình nói chung là mình chỉ cần bỏ 500.000, ít nhất là 500.000 thôi. Thì nếu mà quý vị nào có muốn bỏ hơn thì vẫn ok, cái đó là quyền của quý vị thôi.
Dạ. Nhưng mà với dạng R-5 là 1 triệu đó, thì nó không có giới hạn ở cái lĩnh vực, cái khu vực quý vị đầu tư, phải không?
Dạ, thưa chị, rất đúng.
Dạ, thế còn R-5 là cho chung cái dạng là tôn giáo như rồi mình nói là R-1 đó, luật sư. Bây giờ là R-5, thì R-1 với R-5 khác nhau thế nào?
Thưa chị, cái này mình không có muốn nói lộn nha. R-1 là cái visa cho religious worker. R-5 là cái code, cái designation cho những cái người đầu tư về vấn đề EB-5.
Trời mới xin lỗi, SR. Dạ, ý cho mình muốn hỏi là SR à. Dạ.
Yeah, SR là cho những cái người religious worker, giống như là không có phải là mà những người cha, họ không phải là những cái ông sư, thì những cái người religious worker khác, có nghĩa là những cái người họ muốn, ví dụ là cái người này họ làm cái tượng Phật đi, họ đẽo tượng Phật đi, họ làm đó, thì họ muốn bên chùa bên Mỹ này muốn đưa cái người đẽo tượng Phật đó qua đây để làm cho chùa, để mà coi như cái làm mấy cái tượng Phật hoặc là mấy cái mô hình cho tù chùa đó, thì cái loại người đó họ gọi là religious worker, họ có thể xin những cái người đó qua đây như vậy. Thì nếu mà ông Trump ông không có gia hạn cái SR visa này thì đáng lẽ cái những cái người này họ không có thể qua được sau ngày 23 tháng 3 2018, nhưng mà ông lại gia hạn nên những người này vẫn đi được. Còn Khanh muốn đính chính một cái nữa là về cái vấn đề R1 visa cho những ông sư hoặc là những cái người cha, thì cái visa đó chưa bao giờ hết hạn, họ không có ngày hết hạn. Thì nên vì vậy cho dù bên lãnh sự quán họ không có làm cái visa SR cho những cái người religious worker, họ vẫn làm cái R1 visa cho những ông cha hoặc là ông sư muốn qua đây mà để coi như là đi tuyên truyền đạo của họ.
Dạ, vâng, Trà My ý hỏi cái sự khác biệt giữa cái R1 tức là visa đi sang Mỹ phục vụ tôn giáo với lại cái SR là cái visa cho những người lao động trong ngành tôn giáo. Đó thì nó khác nhau như thế nào? Thì luật sư vừa giải thích là R1 là cho những vị tu hành mà có cấp trong tất cả các đạo khác nhau, có cấp tức là từ bậc trụ trì hoặc là từ bậc linh mục trở lên đó. Dạ. Còn SR là những cái vị mà theo làm việc theo cái ngành tu hành nhưng không có phải là tu có cấp bậc, phải không thưa luật sư?
Dạ, đúng.
Nhưng mà hôm bữa khi nói về R1 á thì luật sư cũng có nói là bây giờ Mỹ chỉ chấp nhận cho những người tu hành có cấp, tức là rất là cao, mới là sang Mỹ phục vụ tôn giáo thôi. Không có cấp tức là dưới vị trụ trì hoặc dưới linh mục thì không có thể nào mà xin được cái
bữa đó Khanh nói với chị bởi vì Khanh cũng biết là cái SR họ sắp ngưng á, nhưng mà bây giờ vấn đề cái SR họ vẫn cho tiến triển, sở di trú vẫn cho tiến triển trở, nên mình vẫn cứ xin được nếu mà mình có thể có cái cơ hội.
À vâng, như vậy cho tới thời điểm này đó, thông tin mới nhất là chưa có gì trục trặc trở ngại cho tất cả những cái loại visa này, R1, SR hoặc là I5, R5 cho EB5. Dạ, ngay lúc này có một câu hỏi liên quan tới EB5. Yến Trần, hiện nay sở di trú đang giải quyết cho những hồ sơ EB5 đã có hồ sơ I-526 tháng mấy năm 2016, thưa luật sư?
À, vấn đề bây giờ cái I-526 á, thì sở di trú họ không phải là sở di trú mà cái văn phòng họ gọi là Immigrant Investor Program Office, họ nói cái thời gian mà quý vị phải đợi lúc mà quý vị nộp cái đơn I-526 vào là ít nhất từ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là 2 năm hoặc là cỡ gần 2 năm rưỡi thì mới quý vị mới có một cái câu trả lời của cái văn phòng này về cái quyết định của cái I-526 của quý vị. Nếu mà chị nói là chị nộp năm 2016 thì tùy coi tháng nào của 2016. Nếu mà chị đợi nộp cỡ đầu năm 2016 thì có thể là sở di trú họ sẽ cho chị một câu trả lời rất là nhanh, bởi vì theo cái thông tin của họ thì họ nói là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng để mà duyệt cái đơn I-526 này.
Dạ vâng, trong lúc này đang nói về những cái diện mà đầu tư để định cư hoặc là cái dạng thị thực SR đi sang Mỹ phục vụ trong lĩnh vực tôn giáo. Những câu hỏi nào liên quan xin quý vị vui lòng gửi ngay. Trong lúc chờ đợi những câu hỏi liên quan, Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác. Trúc Gà xin hỏi luật sư, ba mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, còn độc thân, bao lâu, có cách nào nhanh hơn không?
Thưa chị, cái bố mẹ mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch đó thì cái thời gian đợi là ít nhất cũng cỡ là 7 năm nếu mà chưa gửi nộp hồ sơ. Tại vì bây giờ cái dạng F1 là coi như là bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2011. Về cái vấn đề mà bố mẹ mà thường trú nhân là người có thẻ xanh mà bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái ngày đợi là cũng là ngày 1 tháng 3 năm 2011. Thì thưa chị, không có cách nào để mà coi như làm cái hồ sơ này đi tiến hành nhanh hơn, bởi vì cái này là bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày priority date này theo cái mức mà sở di trú họ có thể cấp cái visa, bao nhiêu visa cho bao nhiêu người, thì đây là những cái người mà cái thời gian họ phải đợi.
Dạ vâng, câu hỏi này liên quan tới đầu tư để được định cư, thưa luật sư. Em gái tôi có hồ sơ I-526 từ tháng 7 năm ngoái, năm 2016, thì dự kiến khi nào sẽ được chấp thuận?
Thưa anh, nếu mà tháng 7 2016 thì Khanh nghĩ là ít nhất là cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa, tại vì Khanh mới vừa nói là cái thời gian mà bên cái investor program họ dùng là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là ít nhất là 2 năm tới 2 năm rưỡi. Thì cái hồ sơ của em của anh gần đủ 2 năm, tới tháng 7 này mới 2 năm, nên Khanh nghĩ trong vòng 1 năm sẽ có câu trả lời.
Dạ, Nguyễn Diệp Hoàng Phú xin hỏi là nghe nói đầu tư 500.000 đô la vào Mỹ là sao, xin giải thích.
Dạ thưa anh, cái này là về chương trình EB-5, cái này cho Regional Center hoặc là cho Direct Investment. Nếu mà giải thích thì rất là dài dòng, bởi vì không có một người luật sư nào họ có thể giải thích mấy cái câu này trong vòng 2-3 phút hết. Nên nếu mà anh muốn trong tương lai em và chị Trà My làm cái chương trình khác thì anh có thể quay vào để mà tìm theo thông tin. Còn nếu mà bây giờ nói em ngồi giải thích cho anh thì nó rất là dài.
Nhưng mà nôm na mình có chị bạn có thể hiểu rằng là nếu bạn có 500.000 và muốn đầu tư vào Mỹ đó, vào những cái dự án chung á, hùng hạp vốn liếng đó,
có hai cách để đầu tư. Một là qua những cái dự án regional center đã thành lập sẵn rồi, hoặc hai mình có thể tự mở một cái công ty riêng để mình muốn đào tạo về, muốn đầu tư về cái lĩnh vực riêng của mình thì cái đó tùy. Và nếu mà mình mở công ty riêng thì mình ít nhất mình phải thuê 10 người để mà làm cho mình, và 10 người này mình phải trả lương cho họ cố định theo cái chức vụ của họ.
Dạ vâng, và như vậy thì trong những hai cái dạng đầu tư này thì bạn có cơ hội được cấp thẻ xanh, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng, rất đúng.
Dạ vâng, đó là một cách tổng quát ha. Bạn muốn tìm hiểu kỹ thêm thì chúng tôi sẽ có chương trình nói về EB5 sau này. Mặc dù trước đây cả gần một năm nay, chắc là hơn một năm, chúng tôi cũng đã thực hiện một chương trình này với một vị luật sư khác. Nhưng mà nếu quý vị không có tiện để mà trở lại thời gian đó thì xin chờ nha. Xin đón xem vào những tuần kế tiếp chúng tôi sẽ thực hiện EB5. Lan Phương xin hỏi diện EB3 năm nay có quota đã hết chưa?
Thưa chị, EB3 thì không có hết quota, vẫn cái ngày priority day vẫn là current cho những người Việt Nam của mình. Nên nếu mà cái labor certification được chấp thuận mà tới lúc mà chị khai cái đơn I-140 chị có thể là xin cái đơn thẻ xanh liền ngay lúc đó nếu mà chị đang ở Mỹ. Còn nếu mà chị không có ở Mỹ, lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận thì chị có thể xin thẻ xanh, xin cái thị thực qua bên lãnh sự quán nếu mà qua đây để mà có thẻ xanh. Chị không có cần phải đợi, tại vì bây giờ nó hiện tại nó current.
Dạ, nhưng mà thưa luật sư cũng nhân đây cũng nói luôn cho những người đang nghe EB3 là gì thưa luật sư, rất tóm tắt thôi.
Dạ thưa chị, EB3 là cho coi như là đi lao động qua Mỹ mà để xin thẻ xanh, chứ không phải là đầu tư, coi như qua lao động.
Dạ, đi lao động xin thẻ xanh. Dạ, dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi kế tiếp theo thứ tự từ trên xuống nhé. Thì Khôi Trần, luật sư đẹp trai quá. Cảm ơn bạn. Xuân Diệu, xin hỏi luật sư, diện F4 bác em bảo lãnh gia đình em và hai gia đình nữa, ngày nộp 5 tháng 1 năm 2005, nhận được giấy chấp thuận là 4 tháng 6 2009, năm nay em 27 tuổi, có ăn theo được không hay phải đợi bố mẹ em qua rồi bảo lãnh em?
Thưa chị, hình như em đã trả lời cái câu trả lời này cho chị, tại vì hình như một là chị hoặc hai cái người khác họ có gửi email để hỏi cái chương trình quá giống như vậy. Thì cái hồ sơ của chị ví dụ là nộp năm 2006 phải không chị Trần Liên?
Nộp năm 2005, dạ.
Nếu mà nộp 2005, tháng mấy năm 2005
ạ? Tháng Giêng năm 2005, được chấp thuận tháng 6 2009.
Ok, từ 2005 đến 2009 có nghĩa là cho là sở di trú họ dùng cái đơn, họ dùng cỡ 4 năm 6 tháng để mà họ duyệt cái đơn của chị. Thì bây giờ chị mà 27 tuổi, cho dù bây giờ tới cái ngày mà priority day của chị đã current đi, chị 27 tuổi nhưng mà trừ 4 năm 6 tháng chị vẫn quá 21 tuổi, chị đi không được. Nên vì vậy bố mẹ chị phải qua đây có thẻ xanh xong mới quay ngược lại bảo lãnh cho chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Uyên.
Chị bị age out rồi đó.
Dạ, Uyên Nguyên Cao, tôi kết hôn với chồng là người Việt quốc tịch Mỹ. Tôi đã có social, chưa có thẻ xanh 2 năm và chồng tôi bị mất 6 tuần trước, vậy có được cấp thẻ xanh không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị qua bên Mỹ mà chị kết hôn và tùy nha, nếu mà chồng chị về Việt Nam rồi xong cưới chị rồi xong đưa chị qua đây dưới cái dạng qua bên lãnh sự quán á, thì lúc mà chị vào chị đóng cái tiền 220 đồng, thì cho dù thì sở di trú họ sẽ cỡ ít nhất là 150 ngày sau khi chị qua họ sẽ cấp cái thẻ xanh cho chị, cho dù chồng chị mất hay không họ vẫn cấp thẻ xanh. Còn nếu mà chị ở bên Mỹ này, chị cưới chồng chị và chị điền cái đơn để xin thẻ xanh, chị gửi vào cho bên sở di trú để họ gọi chị đi phỏng vấn, mà trước khi họ gọi chị đi phỏng vấn chồng chị lại mất, thì tới lúc đó cái hồ sơ của chị thay vì cái đơn I-130 chị phải quay ngược lại, chị làm cái đơn nó gọi 360 cho những cái người mà đã bị quá không bị quá, thì sau đó thì sở di trú họ sẽ coi duyệt lại và chị phải chứng minh là chị và chồng chị cưới nhau và coi như là coi như không có phải là gian lận, nên sở di trú có thể cho chị thẻ xanh. Còn nếu trường hợp thứ ba, chị ở bên này, chị vẫn đã coi như là nộp giấy tờ với sở di trú rồi và đã đi phỏng vấn rồi và sở di trú họ sẽ nói họ cấp trở thành thẻ xanh cho chị. Rồi sau đó chồng chị mất, chị đừng lo, thẻ xanh của chị vẫn có đó.
Dạ. Câu hỏi kế tiếp của vị này đó là tôi phải chờ giấy mời đi phỏng vấn để cấp thẻ xanh hay là tôi gọi điện thoại cập nhật tình trạng của chồng tôi cho sở di trú biết?
Dạ, bây giờ nếu mà chồng của chị đã mất rồi thì bây giờ tốt nhất là chị quay ngược lại, chị làm cái đơn I-360, chứ cái đơn I-130 coi như là không có còn tiến hành tới được nữa, tại vì cái đơn I-130 thông thường nó sẽ bị bác bỏ lúc mà cái người đương đơn họ bị mất. Nên vì vậy bây giờ cái hồ sơ I-130 của chị nó lại quay ngược lại, nó thành nó đơn, nó gọi là cái I-360. Thì chị tốt nhất là chị làm lại cái đơn I-360, chị vẫn nộp hết bằng chứng như mà lúc mà chị nộp về cái vấn đề xin thẻ xanh của chị với sở di trú. Tới lúc đó họ sẽ quay ngược cái hồ sơ của chị lại theo cái dạng quá phụ.
Dạ, Danny Châu, ba đứng hồ sơ đi Mỹ theo diện F4, ngày priority day là 16 tháng 2 2009. Người hỏi là sinh năm 93, em gái sinh năm 94, được kèm theo trong hồ sơ tại thời điểm nộp thì cái người hỏi 16 tuổi, hiện tại đã 25 tuổi rồi. Cho tới ngày đi đó thì liệu cái người hỏi này có đi được hay không? Nếu không được thì phải làm thủ tục gì?
Biết là, dạ thưa chị, trước hết phải biết cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 như thế nào. Và bây giờ nếu mà cái hồ sơ được gửi vào 2009, bây giờ họ mới, sở di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa phải đợi ít nhất là 5 năm nữa.
Dạ.
Theo Khanh thấy, lúc mà quý vị nào mình nộp cái hồ sơ mà quý vị con cái mà muốn đi ăn theo đó quá 16 tuổi đó, thì cơ hội đi rất là thấp. Bởi vì trước hết mình phải đợi coi như là 14 năm để mà tới cái vào ngày priority day của mình. 14 năm sau chị 30 tuổi rồi, cho dù em làm bài toán như thế nào em trừ, chị cũng không có thể nào mà quá ít hơn 21 tuổi được. Nên vì vậy cái dạng F4, những cái hồ sơ mà anh và chị em bảo lãnh lẫn nhau, nếu mà làm lúc mà con cháu họ còn rất là nhỏ tuổi thì giá cơ hội đi rất là cao. Nhưng mà nếu mà làm cái hồ sơ lúc mà con cháu có 14, 15, 16 tuổi rồi thì cơ hội đi, những người con cháu đó đi ăn theo rất là thấp.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, hồ sơ tháng Giêng 2018, mấy tháng nữa mới được gọi phỏng vấn theo diện kết hôn?
Dạ, thưa, tháng Giêng 2018 mới nghĩa là mới 2 tháng đây, cách đây 2 tháng rồi, ngồi đợi thêm một chút đi ạ. Và Khanh muốn biết là nộp bên nào, nếu mà cái người được bảo lãnh là ở bên nước ngoài hoặc là người bảo lãnh ở bên Mỹ. Nếu người bảo lãnh ở bên nước ngoài thì ít nhất cỡ 12 tới 15 tháng sau từ cái ngày nộp đơn, nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết thì cỡ sẽ tới cái ngày phỏng vấn để mình đi qua đây.
Yeah.
Còn nếu mà cái người được bảo lãnh ở bên Mỹ á, thì ít nhất cũng là tùy theo cái khu vực mà quý vị ở nhé, thì Khanh chỉ nói về Texas thì cũng là 15 16 tháng từ cái ngày mình nộp đơn tới cái ngày đi phỏng vấn.
Dạ, trên dưới một năm ha. Tuyết Waller xin hỏi là chồng ở Mỹ bảo lãnh vợ ở Thụy Điển thì cái tiến trình làm hồ sơ có giống như là ở Việt Nam hay không?
Dạ thưa chị, y hệt, nó không có khác biệt gì hết ạ. Cho dù chị muốn cưới người ở bên Mỹ hoặc là bên Canada hoặc đâu cũng vậy, chỉ là mình cưới người nước ngoài thì cái tiến trình nó vẫn y hệt giống như mình cưới người bên Việt Nam, không có khác biệt.
Câu hỏi tiếp theo, diện EB3 cho người Việt Nam có khả thi hay không? Tức là người Việt Nam có nhiều cơ hội đáp ứng được cái diện EB3 không luật sư?
Dạ thưa, cái diện EB3 không phải là mình tính theo cái dân tộc của mình, mà mình tính theo cái khả năng của cái người được bảo lãnh và cái công ty đó, cái nhu cầu của họ là như thế nào. À, chứ không, mình không có tính theo cái khả năng khả thi cho cái nguyên cái dân tộc người Việt Nam của mình nhé.
Yeah.
Nên nếu mà anh ví dụ anh cái người đọc đề dạng người mà đặt ra câu hỏi, ví dụ anh chị, anh hoặc chị có đủ khả năng để mà đi qua đây làm cho công ty bên này, và công ty bên này họ đúng là họ tìm người mà họ tìm không ra nên vì vậy họ muốn thuê anh chị á, thì yes, nếu mà làm như vậy được thì cái EB3 nó rất khả thi cho anh chị.
Yeah,
còn
vâng.
Nếu mà mình nói là trên dân tộc thì cái nó không phải đâu.
Dạ vâng. Tâm Nguyễn Thanh, hồ sơ F2A, ngày ưu tiên là 21 tháng 3, 2016. Khi nào mới có ngày chấp thuận?
À, cái ngày chấp thuận đáng lẽ họ đã chấp thuận từ Sở Di trú đã chấp thuận cái hồ sơ này từ lâu rồi. Nếu mà Sở Di trú vẫn chưa chấp thuận cái hồ sơ này, đáng lẽ nên vậy nên nói gia đình gọi vào Sở Di trú. Bởi vì bây giờ F2A không đã duyệt tới ngày 22 tháng 3, 2016, có nghĩa là cái hồ sơ của chị đã được. À, coi như bây giờ nên chuyển vào bên trung tâm thị thực hoặc là đang nên vào cái, nếu mà ở đây hợp pháp, ở nước Mỹ hợp pháp thì bây giờ nên xin thẻ xanh của Sở Di trú. Còn nếu mà từ lúc mình nộp đơn tới giờ mà Sở Di trú chưa có chấp thuận á, Khanh đề nghị gọi Sở Di trú liền để coi cái vấn đề nằm ở đâu. Có thể Sở Di trú họ đòi mình bổ sung thêm giấy tờ, nhưng mà mình là cái, những cái giấy tờ, những cái thư đó bị thất lạc, và quý vị nên tốt nhất gọi liền cho Sở Di trú ngay bây giờ nếu mà chưa có giấy tờ được chấp thuận nhé.
Dạ vâng, Sumi hỏi thăm gia hạn thẻ xanh ở Cali thời gian bao lâu mới xong?
Dạ thưa chị, tùy theo cái từ chị mà nói là gia hạn là như thế nào. Nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị đã có thẻ xanh rồi và thẻ xanh của chị hết hạn và chị muốn xin cái thẻ xanh mới thì cái thời gian đợi là ít nhất từ 9 tháng tới 12 tháng. Còn nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị có cái thẻ xanh có hạn 2 năm mà bây giờ chị muốn xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, thì bên Cali á, thì Khanh lần cuối cùng Khanh nhớ là cỡ 9 tới 10 tháng từ cái ngày mình nộp đơn. Còn nếu ngoài đó Khanh không biết cách nào gia hạn thẻ xanh khác nữa.
Dạ vâng, Vân Nguyễn F4, ngày chấp nhận là 15 tháng 3, 2005, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, cái ngày Priority Day là 2005 thì không phải là khi nào được phỏng vấn, mà trước hết mình phải coi cái hồ sơ của mình đã được gọi là concurrent chưa, có nghĩa là mình đã trùng với cái ngày Priority Day mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra chưa. Bây giờ về cái dạng F4 họ mới đưa ra tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa là quý vị phải đợi ít nhất cỡ một năm nữa. Một năm nữa quý vị thì tới lúc đó quý vị mới được gửi giấy tờ vào bên trung tâm thị thực, thì cái quá trình đó nếu mà mình làm không có vấn đề thì cỡ 6 tới 9 tháng nữa. Sau đó một khi trung tâm thị thực họ hoàn tất cái hồ sơ, họ mới gửi ba cái giá lá thư và báo cho mình biết là ô, hồ sơ được hoàn tất rồi, bây giờ sẽ gửi về cho bên lãnh sự quán Việt Nam á. Thì một mình tính cỡ 3 tháng từ ngày mình có lá thư đó thì mình mới biết có cuộc phỏng vấn. Bây giờ cái câu trả lời cho câu hỏi của bạn đó là chưa đâu, bởi vì cũng chưa tới phiên bạn để mà gửi qua bên trung tâm thị thực nữa.
Dạ vâng, Võ Tuấn Vũ xin luật sư chia sẻ về tỷ lệ thành công khi đầu tư vào Mỹ.
Dạ thưa anh, vấn đề tỷ lệ thành công từ khi vào Mỹ coi như 50-50, tùy theo cái vấn đề cái nguồn tiền của anh là một, và cái thứ hai anh bỏ đầu tư vào dự án hoặc là anh tự anh mở công ty. Cái thứ ba, cái quan trọng nữa là tùy theo cái người luật sư anh khai nữa, cái người đó anh thuê, tại vì cái người đó nếu họ biết làm họ sẽ chỉ dẫn cho anh làm như thế nào. Phần lớn của những cái người mà họ có vấn đề bên Việt Nam là về cái nguồn tiền thôi, cái nguồn tiền là một, và cái thứ hai, cái phần lớn lần thứ hai là có nhiều người người ta không có muốn sợ mất tiền đó, họ bỏ vào cái regional center, tại họ cứ đinh ninh rằng là cái regional center nói là nếu mà làm ăn không được thì sẽ hoàn lại cái số tiền này. Thông thường quý vị nên đọc rõ lại cái hợp đồng của quý vị và cái regional center nhé. Nó nói rất là vui chứ không phải là không. Nếu mà cái đó khanh chỉ khuyên quý vị đọc lại thôi. Còn về cái vấn đề khả thi á, nếu mà quý vị nào có đầu óc kinh doanh, quý vị muốn mở công ty bên này mà để mà làm cái direct investment thì khanh thấy có rất nhiều người ta làm được. Khanh chỉ là phần lớn những cái hồ sơ có vấn đề mà khanh có biết qua là khanh biết một là về vấn đề nguồn tiền. Yeah. Cái thứ hai á, là mình bỏ vào mấy cái regional center mà coi như mấy cái regional center họ một là họ làm giả, hoặc hai là coi như họ lừa đảo mình, hoặc ba là họ có vấn đề trên với sở di trú.
Dạ vâng, luật sư nói 50-50 tức là mình hiểu hên xui nhá, nôm na là hên xui, tức là mình phải kỹ lưỡng, gọi là nghiên cứu kỹ trước khi quyết định, chứ không ai có thể nói rằng là cái việc này là hoàn toàn thành công hoặc là thành công bao nhiêu phần trăm thì rất là khó nói.
Dạ. Thưa chị, anh muốn thêm nữa là có nhiều người bên này họ biết là bên Việt Nam đang có nhu cầu để đi qua dưới dạng MBFI nên họ về, họ có lừa đảo cũng nhiều lắm chứ không phải là không. Khanh có tư vấn cho những người bạn của Khanh về ở bên EB5, ở bên Việt Nam, họ qua đây họ muốn làm EB5, họ nói Khanh có thể nào mà coi những cái công ty bên này không. Khanh có coi là có nhiều cái rất là coi như là lừa kinh khủng lắm chứ không phải là không, may là Khanh ngăn mặt lại chứ không là coi như bị lừa một cú rất là nhiều tiền rồi đó.
Vâng, tức là những công ty ma, những công ty mạo danh không có thật. Có rất là nhiều những cái rủi ro, cho nên là khi mà quý vị bỏ tiền đầu tư thì cũng phải nên nghiên cứu trước, thăm dò thị trường trước, chứ không phải là nói là cái diện visa này có thẻ xanh là dễ dàng đâu. Cái này là cái quy chế của Mỹ cho phép như vậy thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái người ở trung gian đó, họ tận dụng, họ lợi dụng cơ hội để họ làm ăn phi pháp, họ lừa đảo nữa, thành ra cũng rất là cẩn thận. Xin luật sư... Dạ, thưa luật sư, xin có nhiều bạn ở đây xin số phone, xin email của luật sư để liên lạc.
Dạ, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Một lần nữa, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị mà gọi vào mà nói chuyện với người giúp đỡ cho Khanh là chị Thanh đó, chị cũng biết nhiều lắm đó. Nếu có nhiều câu hỏi chị trả lời được thì quý vị cứ hỏi, còn nếu không thì có thể nói chuyện với Khanh thẳng.
Dạ, còn email
email là khanh là khanh@bpsos.org.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú từ Texas, rất là nhiều vì thời gian cũng như là những thông tin bổ ích góp vào cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và xin cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Văn Duy An hỏi: Thưa bác sĩ, tôi tên An, hơn 3 năm nay tôi được điều trị bệnh Parkinson và xưng tuyến tiền liệt. Kết quả là bệnh tạm ngưng như dự kiến, nhưng 3 tháng nay sức yếu đi chỉ còn khoảng 1/3,
nhất là bắp cơ, xin hỏi hai bệnh này có liên quan tới nhau hay không? Yếu đi là do phản ứng phụ hay là do lần thuốc? Nên xin tăng hay đổi thuốc và có loại nào khác hơn? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về liên hệ của cái tuyến tiền liệt phi đại và cái bệnh Parkinson. Thì đây là một cái câu hỏi về y khoa rất là khó. Ngay đối với giới y khoa thì chúng ta ráng trả lời được chừng nào hay chừng đó và trong cái giới hạn của cái kiến thức của mình và để cùng học hỏi. Và tôi xin nhắc lại một số khái niệm căn bản trước để chúng ta cùng hiểu cái vấn đề chúng ta đang nói là cái gì. Thì cái tuyến tiền liệt prostate nó như chúng ta đã từng nói là nó nằm bao quanh cái niệu đạo. Lúc nước tiểu nó từ cái bàng quang nó thoát ra ngoài qua cái ngã niệu đạo là lúc đi tiểu đó. Thì cái tuyến tiền liệt bình thường nó thể tích nó chừng 15 cho tới 30 ml thì người ta so sánh nó với là cái trái banh chơi golf. Thì ở người 50 tuổi trở lên thì cái thể tích nó tăng dần dần chừng 24 ml lúc 50 tuổi cho đến 38 ml lúc 80 tuổi. Và cái này là căn cứ trên một cái khảo cứu trên người Đức, ở bên Đức thì có thể là đối với Việt Nam nó cũng hơi khác. Thì tuy nhiên nếu mà tuyến tiền liệt nó quá lớn và vì nó nằm lên cái đoạn cái cổ của cái bàng quang là của cái bọng đái mở ra cái niệu đạo thì nếu mà nó lớn quá thì bệnh nhân có thể thấy tiểu chậm, tiểu khó hay là tiểu sóng hay là tiểu nhiều lần. Thì nói chung thì rất hiếm khi mà cái bệnh tuyến tiền liệt phi đại đã gọi nó là lành tính thì nó ít khi gần như là không đe dọa đời sống bệnh nhân. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cái bác sĩ đánh giá tầm mức của cái triệu chứng và ảnh hưởng thế nào đến phẩm chất cuộc sống người bệnh để quyết định có cần chữa trị hay không và chữa trị bằng phương pháp nào. Thì trong trường hợp vị thính giả ở đây có nêu gửi kèm theo cái attachment, cái danh sách những cái thuốc mà vị thính giả dùng. Thì trong đó có những cái thuốc để trị cái tuyến tiền liệt phi đại và nói chung thì nó có hai nhóm, một cái nhóm nó làm cho cái nước tiểu nó chạy thông hơn là vì nó làm giãn nở những cái cơ mà những cái cơ trơn mà nó ở chung quanh cái cổ của cái bàng quang và nó bao bọc cái niệu đạo. Thì cái thuốc mà thường gặp nhất mà trong cái trường hợp đây là vì thính giả cũng có nêu là đang lâu dùng đó là tamsulosin. Và cái thuốc thứ hai là nó làm cho teo, cho nhỏ bớt cái thể tích của cái tuyến tiền liệt nó đang bị phi đại. Đó là một cái thuốc mà nó ức chế một cái chất men. Mà cái men này thì nó lại có cái nhiệm vụ biến cái chất testosterone là cái chất mà nội tiết trong người bình thường để biến cái chất đó thành một cái chất khác gọi là dihydrotestosterone. Thì cái chất này là cái chất mà nó cần thiết để cho cái tuyến nó tăng trưởng, nó to thêm. Khi mà mình ức chế nó thì trong một cái vòng thời gian từng 6 tháng thì nói chung cái tuyến nó sẽ nhỏ lại so với kỳ trước. Và đó là tổng quát về cái vấn đề tuyến tiền liệt mà tôi xin tóm tắt lại. Và chúng ta sẽ nói về cái hôm nay về cái liên hệ tới cái bệnh Parkinson. Thì cái bệnh Parkinson này khác với bệnh chúng ta vừa nói thì đây là một cái bệnh thoái hóa của hệ thần kinh. Từ tiếng Anh người ta gọi là neurodegenerative disease. Có nghĩa là một cái phần ở trong cái óc của cái con người bị cái bệnh này gọi là substantia nigra, viết nếu mà dịch ra nghĩa đen có nghĩa là một cái chất màu đen. Thì cái chất này, cái vùng đó nó bị hư hại và nó làm mất truyền dẫn thần kinh. Thần kinh có nghĩa là neurotransmitter, một cái chất mà nó nối liền những cái tế bào chất hóa học, nhưng mà nó nối liền cái thông tin ở giữa cái tế bào thần kinh của chúng ta với nhau, những cái neuron với nhau, và là cái chất đó là dopamine. Do đó nói chung là dopamine nó bị thiếu hụt ở trong cái bộ não bộ của người đó. Và cái chất substantia nigra này nó sản xuất cái chất dopamine đó, và dopamine nó có cái tác dụng là nó khuyến khích cái vỏ não, là những cái nơi mà ra lệnh cho những cái vận động trong cái cơ thể chúng ta. Nó có cái tác dụng nó khuyến khích cái vỏ não là motor cortex đó, nó nằm ở phía trước trán chúng ta. Trong cái công việc mà khởi động những cái cử động mà chúng ta, ví dụ chúng ta nhúc nhích cái tay, cái chân hay là mở miệng nói, thì khi mà khởi động những cái cử động như vậy thì nó cần tới cái chất dopamine. Thiếu dopamine từ cái chất đen, là từ cái substantia nigra ở trong cái não bộ, làm cho những cái cử động của cái người bệnh nó chậm chạp lại và nó yếu ớt lại. Thì cái nguyên nhân bệnh Parkinson thì căn bản của nó như thế nào thì chúng ta chưa hiểu rõ. Và người trẻ có thể bị bệnh này, nhưng mà nói chung là những cái người trên 60 tuổi, ví dụ như trên từ 60 tuổi cho tới thiệt già thì cứ 100 người, cái prevalence là nếu mà chúng ta lấy dân số thì 100 người thì có một người mắc cái bệnh Parkinson. Nhưng mà ví dụ chúng ta lấy chỉ cái khoảng chừng 60 đến 69 thì chừng 1.000 người thì có chừng 5 người bệnh. Và 70 đến 79 thì có 1.000 người thì có 100 người thì có 1 người. Là 1.000 người thì có 10 người. Và trên 80 tuổi nữa thì 1.000 người thì có tới đến 20 người bị cái bệnh này. Thì trước khi mà bệnh Parkinson được bác sĩ chính thức định bệnh ra nó, thì có thể có những cái triệu chứng báo trước mà bác sĩ cũng như bệnh nhân không có nhận ra. Trong đó có những cái chứng chóng mặt, hay là cảm thấy mình lâng lâng như đi đứng không vững, hay là sự vật xung quanh xoay xung quanh mình. Thì hồi nãy chúng ta nói là cái nguyên nhân nó là nên substantia nigra, là cái chất đen ở trên não bộ và ảnh hưởng tới cái vùng vận động. Nhưng mà thực tế thì nó không có đơn giản như vậy. Những cái triệu chứng đầu tiên của những cái người Parkinson mà nhiều khi bác sĩ không có để ý, thì những cái triệu chứng này được gọi chung là những cái triệu chứng mà không vận động, là nó không có thuộc về lĩnh vực của những cái cơ thể vận động trong cái cơ thể, gọi là non-motor, là nó không có phải vì cái những cái cơ bắp nó nhúc nhích, mà nó liên quan đến một cái hệ thần kinh, chúng ta gọi là cái hệ thần kinh từ dưỡng. Và nó không có phải nằm ở trong cái substantia nigra, nó không có nằm ở trên cái motor cortex. Đó là cái hệ thần kinh từ dưỡng. Từ tiếng Anh cho cái chữ này để người ta gọi là autonomic nervous system, và chúng ta cũng có thể nói nó là một cái hệ thần kinh tự động, hay là cái thần kinh mà trong cái lĩnh vực vô ý thức của chúng ta. Thì chúng ta bàn cái chuyện này sâu hơn một chút, là trong cái lý thuyết về sự tiến triển của bệnh Parkinson thì có cái giả thuyết của ông tên là Brack, gọi là Parkinson's theory evolution about Parkinson disease. Thì hiện nay á, một phần của cái đây gọi là cái giả thuyết của Brack, là những cái dấu hiệu sớm nhất của cái bệnh Parkinson nó không có phải được tìm thấy ở trong cái chỗ substantia nigra mà hồi nãy chúng ta nói, mà nó tìm thấy ở trong cái hệ thần kinh ở trong ruột, nghĩa là trong cái bụng, trong cái nội tạng của chúng ta, hay là ở trong cái hành tủy của cái tủy xương sống. Chúng ta gọi hành tủy là vì nó cái hình nó giống như là cái củ hành, từ tiếng Anh ta gọi là cái bulb, thì chúng ta dịch từ Việt Nam dịch là hành tủy, là cái medulla. Và trong cái hành khứu giác cũng như vậy, ở trong cái phía trên của cái mũi nó có những cái bộ phận thuộc với cái hệ thần kinh, cái hình nó nhỏ giống như là cái củ hành, thành từ tiếng Anh thì người ta gọi là olfactory bulb. Thì tôi cũng theo sách ở Việt Nam mà gọi cái này là những cái hành khứu giác, là để chúng ta ngửi. Và cái bộ phận này thì nó kiểm soát khứu giác. Thì theo cái lý thuyết này, cái bệnh Parkinson nó chỉ tiến triển đến substantia nigra và vỏ não theo những cái nơi mà vận động đó, theo thời gian sau khi cái bệnh đó là nó đã bắt đầu một thời gian. Thì cái lý thuyết này nó càng ngày càng được hỗ trợ bởi những cái bằng chứng cho thấy là những cái triệu chứng không có thuộc về vận động, chúng ta nói là non-motor symptoms, chẳng hạn như là người bệnh họ mất khứu giác, họ ngửi không có được, họ rối loạn giấc ngủ, họ táo bón, họ đi cầu không được, cũng nhận xét là trong cái danh sách thuốc mà vị thính giả gửi tới thì có thuốc để chữa táo bón. Là những cái triệu chứng này nó đi trước cái tính năng vận động của cái bệnh đó trong vài năm. Thì do đó các nhà nghiên cứu đang càng ngày càng tập trung vào những cái triệu chứng mà không vận động này để mà phát hiện cái bệnh Parkinson càng sớm càng tốt và tìm cách ngăn chặn sự tiến triển của bệnh này. Thì những cái triệu chứng sớm khác của nó là gì? Nó gồm những cái triệu chứng như là giọng nói không có thay đổi, giọng nói bị thay đổi, yếu đi hoặc khàn đi, mà không có phải là do bệnh cảm nhất thời. Nhiều người tưởng là bệnh nhân điếc vì không có nghe câu trả lời quá yếu ớt, thì cái này nó liên hệ tới cái medulla, nó tới cái hành tủy ở trong cái người bệnh nhân. Nét mặt thì trở nên nghiêm nghị, khó chịu, mắt nhìn không có thấy chớp. Thì tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ là masking, có nghĩa là giống như cái người đó họ mang một cái mặt nạ. Cái người đó thì đi khòm xuống, co rút lại, những cái ngón tay thì rung, cầm rung, chân thì rung. Và chúng ta đã nhắc đến cái điểm này là một trong những cái triệu chứng đầu tiên là cái người bệnh có thể mất khả năng ngửi cái mùi trái chuối hay là cái mùi cái cam thảo, một cái mùi thơm gì đó. Mà không có phải là vì tạm thời mình nghẹt mũi mà mất cái mùi đó, nhưng mà họ bị tác dụng là vì chúng ta vừa nói cái hành khứu giác ở trong mũi của họ là một cái bộ phận của bộ não bộ nó bị ảnh hưởng. Và họ, ngoài ra thì họ đi đứng khó khăn, cứng nhắc, và chữ viết thì đột ngột trở nên nhỏ hơn, nó dính vô nhau, nó khó đọc. Và người đó ngủ thì nằm không có yên, tay đấm chân đá và họ dễ té xuống giường. Thì, và chúng ta vừa nói cái chuyện bón là phải rằng thường xuyên mới đi cầu được. Thì mặc dù thức ăn họ có đổi là thức ăn có sợi, hay là người ta bị uống nước trái cây, hay là uống nước đầy đủ thì họ vẫn bị bón. Là vì chúng ta như vừa nói, cái hệ thống thần kinh tự dưỡng ở nằm trong cái ruột của những cái người bệnh Parkinson họ ảnh hưởng. Thì nói như vậy để mà làm, để mà gì, là cái sự liên hệ ở giữa bệnh Parkinson và cái những cái triệu chứng đường tiểu mà chúng ta, cái câu hỏi hôm nay là chúng ta đưa đến cái vấn đề là cái bệnh Parkinson nó ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh tự dưỡng, và chúng ta sẽ bàn sau đây cái vấn đề những cái triệu chứng đường tiểu. Thì cái người bệnh Parkinson họ càng nặng, càng tiến triển đi xa thì cái triệu chứng đường tiểu ở phía dưới càng nhiều. Và ở nam giới cũng như là nữ giới, người nữ giới thì họ không có cái prostate, họ không có cái tuyến tiền liệt như là cái của người đàn ông, và họ vẫn có những cái triệu chứng giống như vậy. Thì phần lớn là cái triệu chứng loại như là irritative, có nghĩa là nó bị khó chịu, nó kích thích ở cái dưới cái bộ phận đi tiểu, hơn là cái vấn đề làm tắc nghẽn. Thì chúng ta đã nói từ đầu là trong cái vấn đề mà tuyến tiền liệt mà nó phì đại thì nó vừa gây ra vừa irritative, vừa làm khó chịu kích thích, vừa làm cái vấn đề tắc nghẽn cả hai. Nhưng mà trong cái vấn đề Parkinson thì phần lớn là cái vấn đề nó làm khó chịu, nó làm kích thích. Và theo như tôi biết thì ở giữa cái bệnh phì đại tuyến phiền tiền liệt và cái bệnh Parkinson thì tuy nó không có cái liên hệ trực tiếp với nhau. Tuy nhiên như chúng ta hồi nãy giờ ráng giải thích thì hai cái bệnh nó gây ra một cái số triệu chứng đường tiểu ở phía dưới. Tiếng Anh người ta hay dùng chữ viết tắt là LUTS, L-U-T-S, gọi là Lower Urinary Tract Infection, symptoms, xin lỗi, là những cái triệu chứng nó gắn liền với cái bàng quang và cái đường đi ra, là cái đường niệu quản. Giống như là đi tiểu láo, đi tiểu không hết, đi tiểu xong vẫn còn cảm thấy có một cái phần còn lại và phải đi tiểu nữa, hay đi tiểu khó, hay đi tiểu ngập ngừng là phải đứng một hồi mới đi tiểu được, hay là khó phân biệt nguyên nhân thuộc về bên nào hay là cả hai bên. Thì trong cái bệnh Parkinson, cái người nam cũng như người nữ đều có những cái, có thể có những cái triệu chứng như vậy. Và cái bệnh tuyến tiền liệt phì đại nó ảnh hưởng đến cái sự kiểm soát thần kinh tự dưỡng nội tạng. Chúng ta hồi nãy nói là trong bệnh Parkinson cái hệ thống tự dưỡng nó bị ảnh hưởng, thì trong cái bệnh tuyến tiền liệt phì đại nó, cái hệ tự dưỡng đó nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và nó ảnh hưởng đến cái hệ thống cơ trơn, là những cái sợi tơ, sợi bắp thịt rất nhỏ, nhưng mà cái thuộc loại này là cái thỏi nó trơn chứ nó không có bị sọc sọc, nó không phải là cái sợi mà có sọc sọc như trong cái bắp thịt mà chúng ta vận động bình thường. Thì những cái hệ thống, những cái sợi cơ đó nó nằm trên cái tuyến tiền liệt, nó nằm trên cái bàng quang và nó nằm trong cái sợi cái cơ vòng, nó kiểm soát cái cổ bàng quang. Khi mà nếm tiểu thì nó đóng lại, khi mà nó mà muốn đi tiểu thì nó nở ra. Nó có một cái thành phần mà không có ý thức ở trong cái vấn đề kiểm soát, ngoài cái chuyện mà chúng ta kiểm soát nó được lúc mà muốn đi tiểu thì đi tiểu, mà lúc không thì không, nhưng mà cả hai đó nó phối hợp với nhau. Thì đó, do đó chúng ta nói một cách ngắn ngủi là cái bệnh Parkinson cũng như là cái bệnh mà phì đại tuyến tiền liệt, nó đều có ảnh hưởng trên cái sự đóng mở hay là cái sự cơ năng của cái những cái vấn đề mà giải tỏa cái nước tiểu ra khỏi cái bọng đái. Thì nói về cái điểm này, nó cũng có một cái bệnh mà nó hiếm hơn cái bệnh Parkinson, gọi là bệnh Multiple System Atrophy. Thì tôi tự tạm dịch nó gọi là cái bệnh mà teo đa hệ. Thì trong đó thì cái viết tắt là MSA hay là Shy-Dragger Syndrome. Thì MSA nó là cũng là một cái bệnh thoái hóa, bệnh hệ thần kinh, nhưng mà ngoài những cái rối loạn cử động mà chúng ta thường gặp ở trong cái bệnh Parkinson thì nó có thêm những cái rối loạn của hệ thần kinh tự dưỡng mà nó quan trọng hơn nhiều, là giống như là áp huyết nó không có bình thường, khi lên khi xuống rất nhiều, tiêu hóa không có đều, nhịp tim lộn xộn, hay là nhịp thở cũng bất bình thường, hay là những cái người đó họ đi tiểu hay là cái sinh hoạt về tính dục của họ bị rối loạn, là vì những cái ảnh hưởng, những cái lĩnh vực đó đều bị kiểm soát bởi cái thần kinh tự dưỡng. Và cái bệnh này ở xin lỗi, ở người từ 60 70 tuổi trở lên, và nguyên nhân cũng chưa hiểu rõ, và có thể là một phần là do di truyền, và khi mà người ta chụp MRI thì người ta thấy trong cái não bộ của mấy người đó nó có những cái vùng nó bị teo lại. Và cái chuyện này thì không có xảy ra ở trong Parkinson. Và cái bệnh MSA này nó chia làm hai nhóm, hai type, gọi là Parkinson, gọi là type, MSA type. Thứ nhất là cái nhóm mà nó giống như là cái bệnh Parkinson điển hình, với triệu chứng những cái cơ nó bị cứng, cái cử động thì chậm, bradykinesia và mất thăng bằng. Và cái nhóm thứ nhì là với những cái triệu chứng bệnh bên tiểu não, như là vận động thiếu phối hợp, đi không vững, phát âm thì đớt, nói thì nhỏ, mắt mờ, nuốt thì khó. Cho nên có cái bệnh MSA là một cái bệnh giống như Parkinson, nhưng mà không phải là Parkinson, và nó có nhiều các triệu chứng như chóng mặt, xỉu về huyết áp, tim loạn nhịp, và liên hệ tới cái vấn đề bộ phận sinh dục hay là cái hệ đi tiểu, tiết niệu, thì nó gây ra bất lực, erectile dysfunction, rối loạn về cương cứng, và vấn đề kiểm soát tiểu tiện mà chúng ta bàn ở đây. Nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề về kiểm soát tiểu tiện, như là cái người bệnh họ không có nín, không có cầm tiểu được, và họ đi tiểu khó khăn, họ không có tiểu hết được. Và cái bệnh MSA và Parkinson nó khó phân biệt, và các bác sĩ nội khoa khi mà họ giải phẫu tới cái cắt tuyến tiền liệt của một số người cần phải cắt bớt để họ bị nghẹt trong cái đường đi tiểu vì cái bệnh tuyến tiền liệt phì đại đó. Thì ở những cái người Parkinson, các bác sĩ về tiết niệu họ có thể ngần ngại, vì họ có thể nghĩ sợ là những cái biến chứng lại làm cho tiểu són không có kiểm soát đi tiểu được sau khi mổ, nhiều hơn là những cái người không bệnh Parkinson. Nhưng mà có lẽ những cái chuyện biến cố này có thể nó nhiều xảy ra nhiều hơn, là vì trong những cái số bệnh nhân được cho là cái bệnh Parkinson, thật sự là có một số người bị cái bệnh mà chúng ta nói là multiple system atrophy, là cái teo đa hệ mà khó phân biệt với bệnh Parkinson. Và tôi xin đóng ngoặc lại về trong cái vấn đề của cái bệnh MSA này. Thì bây giờ trở lại về bệnh Parkinson. Vì thính giả hỏi là tại sao mà lại thấy yếu đi nhiều, thì hiện nay người ta chưa có hiểu rõ tại sao người Parkinson thấy các cái cơ yếu, cái sức của những cái cơ mình nó yếu, trong lúc cái cơ chế mà chính mà chúng ta vừa giải thích là nó nằm ở trong cái hệ thần kinh trung ương, là nằm trên cái não bộ chứ không phải ở trong những cái bắp thịt. Thì theo American Parkinson Disease Association thì tôi nói nguyên văn là họ nói là bệnh nhân Parkinson thường cảm thấy yếu ớt, và họ thường mô tả là cái cảm giác là cái chân họ nặng như là chì, hay là họ đúc bằng bê tông. Và cái cảm giác yếu ớt này nó lan ra khắp cơ thể và cả trong cánh tay, trong bàn tay. Và trong thực tế thì khi mà chúng ta đo cái sức mạnh của những cái bắp thịt đó, mình có thể đo cái sức của nó kéo được bao nhiêu của những cái cơ đó, của những cái bắp thịt đó. Khi mà chúng ta đo những cái bắp thịt của người Parkinson thì cái sức mạnh của họ thì cũng ở trong mức bình thường. Nhưng mà cái chính là họ thấy mệt mỏi dễ dàng hơn khi mà họ lặp đi lặp lại một cái động tác nào đó. Có nghĩa là lúc phải co cái cơ nhiều lần liên tiếp, gọi là repeated contractions, thì những cái cơ này nó sẽ mất cái lực, nó mất cái sức kéo của nó nhanh hơn. Và vì vậy cái người bệnh Parkinson sẽ gặp khó khăn nếu phải thực hiện những cái động tác lặp đi lặp lại. Thì nói về lịch sử thì chính ông bác sĩ tên là James Parkinson. James Parkinson là một cái bác học người Anh vào thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Ông này rất là nhiều tài năng. Ông vừa là bác sĩ giải phẫu, vừa là nhà nghiên cứu dược học, vừa là nhà khảo cổ học về những cái sinh vật ngày xưa, vừa là chính trị gia. Thì James Parkinson, ông mô tả cái bệnh này đầu tiên. Và bây giờ cái bệnh này nó mang tên ông. Nhưng mà lúc đó thì ông đặt tên cái bệnh của ông gọi là shaking palsy. Thì trong cái từ này, shaking có nghĩa là run là lắc. Và palsy có nghĩa là bệnh liệt. Tất nhiên là có nghĩa là ông đã mô tả cái vấn đề cái bệnh này làm cái con người yếu ớt đi, và cái người đó nó bị không giới hạn cái vấn đề cử động của cái người đó. Và cho hiện nay thì cái tên mà sau đó thì cái tên mà shaking palsy của James Parkinson được thay thế bằng cái chất cái tên bằng Latin gọi là paralysis agitans, thì cái tên này trong đó cũng có cái chữ paralysis và agitans ở đây có nghĩa là nó rung, nó rung chuyển, một cái người vừa bị liệt mà vừa bị rung chuyển trong cái cử động của mình. Thì chúng ta thấy là trong cái tên của nó là đã có cái vấn đề cái người bệnh họ cảm thấy yếu đi, mặc dù là nếu mà đo khách quan thì những cái bắp thịt đó nó vẫn là co với một cái sức mạnh tương đối bình thường. Thì mặc dù bệnh nhân cảm thấy yếu ở chân tay của họ nhưng mà vấn đề nó nằm ở trong cái não bộ. Và các nghiên cứu cho thấy là sức co của những cái cơ bắp lúc cử động lặp đi lặp lại, repeated task, nếu đo một cái cách khách quan thì được cải thiện với việc dùng thuốc chữa Parkinson, có nghĩa là lúc mà nhận dùng cái thuốc như là cái thuốc của vị thính giả ở đây đang dùng là tên là Cinemet, thì ở trong đó nó có hai cái chất, một chất là carbidopa và một chất levodopa. Hai cái chất này khi vào cơ thể nó sẽ biến thành dopamine, biến dưỡng thành dopamine, và chúng ta đã nói trong lúc đoạn đầu là cái óc những cái người bị Parkinson họ thiếu dopamine. Hay là trong cái thuốc mà vị thính giả xài đây là Madopa, nhưng trên cái hộp thuốc thì ghi là chụp hình ghi là Modopa, nhưng mà thường thường là Madopa, thì nó cũng gồm cái chất levodopa vào cơ thể nó biến thành cái chất dopamine, và cái chất nữa trong cái thuốc Madopa này là benzerazide, nó có khả năng nó phụ trợ, nó giúp cho cái levodopa nó vào cái não bộ của người bệnh dễ dàng hơn trước khi nó được biến thành dopamine. Thì đó, trong những cái khảo cứu người ta thấy là khi mà cái người bệnh họ dùng những cái thuốc mà chúng ta vừa kể, những cái thuốc này tăng cái dopamine ở trong não bộ, và những cái thuốc này nó giúp cho cái sức co lúc mà cử động lặp đi lặp lại của cái người bệnh đó, những cái sức đó lúc đó nó tốt hơn là trước khi dùng thuốc. Thì bây giờ nói về cái câu hỏi thứ ba của vị thính giả, nói về những cái thuốc mà mình dùng, thì cũng như là nhiều người lớn tuổi được định bệnh với nhiều rối loạn khác nhau. Thì giống như trong trường hợp chúng ta ở đây thì vị thính giả có bị bệnh Parkinson và uống thuốc Cinemet và Madopa chúng ta vừa giải thích, cũng như uống cái thuốc tiền liệt phi đại chữa cái bệnh tiền liệt phi đại, đó là cái thuốc Combodart, ở trong đó nó có chứa một cái chất mà để giúp cho cái tuyến tiền liệt nó nhỏ lại, và một cái thuốc làm cho những cái cơ nó giãn ra để cho nước tiểu thông hơn. Cũng ngoài ra vị thính giả cũng xài thuốc là trị áp huyết cao, thuốc là Amlo, là tên thương mại của Amlodipine, là cũng như là một cái người những cái bệnh nhân Parkinson điển hình khác cũng bị bệnh bón và đã dùng cái thuốc sổ là tên là Macrogol. Thì và ngoài ra tôi thấy có dùng luôn melatonin, là một thuốc thường thường hay được dùng cho bị bệnh mất ngủ. Thì giống như một số người lớn tuổi khác thì danh sách của cái thuốc mà bác sĩ hoặc là một bác sĩ mà chắc là có lẽ nhiều bác sĩ kê toa thì cái danh sách đó khá dài. Nếu mà chúng ta bàn về chi tiết sẽ đi ra ngoài cái khả năng của cái mục y học và chúng cái khả năng của chính cái người đang nói về cái chuyện này. Thì về cái việc tăng hay giảm thuốc hay là đổi thuốc khác thì tôi cũng xin thiết nghĩ đây là cái quyết định của bác sĩ điều trị cho bệnh nhân và tôi không có đủ tư cách để xen vô cái chuyện đó. Và tôi xin nhắc lại những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả cần hồi ý, cần hỏi bác sĩ của mình. Và những cái điểm mà tôi nêu trên đó chỉ có tách cách để cho cuộc đối thoại giữa bác sĩ của bệnh nhân và bệnh nhân nó dễ dàng hơn. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m/s tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.